Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm Việt Nam trong tuần này. Theo các nguồn tin nắm về vấn đề ở Việt Nam cho biết, trong lúc có thông tin Chủ tịch Tập Cận Bình có thể sẽ đến Việt Nam trong tháng tới. Hai nguồn tin của Reuters nói hôm 29 tháng 11 rằng nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc sẽ tới Việt Nam ngày 30 tháng 11. Một nguồn tin của VOA cũng khẳng định về chuyến thăm của ông Vương tới Hà Nội và cho hay Ngoại trưởng Trung Quốc sẽ ở đó tới ngày 2 tháng 12. Các nguồn tin của Reuters và VOA đều nói rằng ông Vương dự kiến sẽ tham gia cuộc họp của phân ban liên chính phủ về hợp tác song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc ở Hà Nội ngày 1 tháng 12. Cả Việt Nam và Trung Quốc đều chưa đưa ra bất kỳ thông tin gì về chuyến thăm của ông Vương tới Hà Nội. Nguồn tin của VOA cho biết ông Vương, đồng thời là chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đến Việt Nam để chuẩn bị cho chuyến thăm của ông Tập tới Hà Nội, dự kiến diễn ra vào giữa tháng sau. Reuters vào tháng trước tiết lộ rằng các quan chức Việt Nam và Trung Quốc đang chuẩn bị cho một chuyến thăm khả dĩ của Chủ tịch Tập tới Hà Nội. Lúc đó, chuyến thăm được lên kế hoạch vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11, nhưng ba nguồn tin ngoại giao ở Hà Nội sau đó nói với hãng tin Anh rằng chuyến thăm bị hoãn đến tháng 12. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa hồi đáp yêu cầu bình luận của VOA về thông tin các chuyến thăm dự kiến của Ngoại trưởng và Chủ tịch Trung Quốc. Khi tiếp Phó Thủ tướng Việt Nam Lưu Quang hồi giữa tháng 8 năm nay ở Vân Nam, ông Vương nói rằng Trung Quốc sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để chuẩn bị tốt cho các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao thời gian tới, theo tuổi trẻ. Trước đó, tại thủ đô Jakarta của Indonesia vào tháng 7, ông Vương đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bên lề hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN và nói rằng Trung Quốc và Việt Nam coi lễ kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Trung Việt trong năm nay là cơ hội để thực hiện các hoạt động tương tác cấp cao chuyên sâu, theo thông tin từ Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ. Chuyến thăm dự kiến của ông Vương diễn ra không lâu sau khi Việt Nam và Mỹ nâng cấp quan hệ lên tầm cao nhất trong hệ thống đối ngoại của Hà Nội, đưa Washington lên là đối tác chiến lược toàn diện ngang hàng với Bắc Kinh. Sau khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden nâng quan hệ Việt-Mỹ lên tầm cao mới hồi tháng 9, các lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc đã có nhiều cuộc thăm viếng và tiếp xúc để khẳng định mối quan hệ Việt-Trung sẽ tiếp tục bền chặt và tiến triển. Cả Trung Quốc và Mỹ đều tranh giành ảnh hưởng với các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Mặc dù Tổng thống Biden nói rằng việc nâng cấp quan hệ của Mỹ với Việt Nam không nhằm để kiềm chế Trung Quốc, nhưng theo các nhà quan sát, Washington muốn gắn kết nhiều hơn với khu vực để ngăn cản tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Để nhắc nhở Việt Nam về quan hệ với Trung Quốc sau khi Hà Nội nâng cấp quan hệ với Washington, ông Tập hôm 20 tháng 10 nói với Chủ tịch Việt Nam Võ Văn Thưởng rằng cả hai nước không được quên ý định ban đầu, tức nguồn cội của tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Khi đón tiếp Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào hôm 25 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính tái khẳng định tầm quan trọng trong việc duy trì và phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam với Trung Quốc và coi đây là ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại của Hà Nội.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Napper mới tham gia lễ khánh thành trường mầm non Quang Trung tại huyện Hòa An thuộc tỉnh Cao Bằng. Trang Facebook của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam hôm 29 tháng 11 cho biết rằng ngôi trường được Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương-Hoa Kỳ tài trợ và dự án này kéo dài trong 2 năm. Phía Mỹ nói thêm rằng ngôi trường được xây dựng với mong muốn củng cố tương lai của Hoa Kỳ và Việt Nam thông qua việc đầu tư vào giáo dục mầm non. Nỗ lực hợp tác này của hai quốc gia sẽ mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho tuổi trẻ Hòa An. Hãy cùng chúng tôi kỷ niệm cột mốc quan trọng này, Đại sứ quán Mỹ viết. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, hồi tháng 8 vừa qua, phía Mỹ cũng đã giúp xây dựng và sửa chữa trường học ở Việt Nam. Các binh sĩ Mỹ tham gia chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2023, Pacific Partnership 2023, PP23, khi đó hoàn tất việc xây dựng và đã bàn giao dãy phòng học mới tại trường tiểu học Hòa Định Tây thuộc tỉnh Phú Yên. Ba phòng học có tổng diện tích khoảng 107m2 do 29 thành viên đội thi công thuộc đội PP23 thực hiện trong 47 ngày liên tục từ đầu tháng 7 năm 2023 đến ngày 18 tháng 8. Các thành viên trong đoàn còn làm khuôn viên sân, đường bê tông dẫn vào lớp học để con đường đến trường an toàn hơn. Phòng học mới sẽ góp phần nâng cao cơ hội học tập cho con em huyện Phú Hòa để các em tự tin xây dựng tương lai Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh niềm tin chung rằng tương lai thành công nằm ở sự chuẩn bị cho thế hệ tương lai để giải quyết những thách thức mà các em sẽ phải đối mặt dù ở cấp địa phương hay quốc gia hay toàn cầu. Đại sứ Napper khi đó phát biểu, Ngoài ra, đoàn PP23 còn sửa chữa một số hạng mục cho trường tiểu học Lê Quý Đôn, trường tiểu học Trần Phú, trường tiểu học Hòa Hội ở huyện Phú Hòa. Quốc hội Việt Nam hôm 29 tháng 11 biểu quyết thông qua nghị quyết áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, thuế tối thiểu toàn cầu, với trên 93,5% đại biểu tán thành. VnExpress đưa tin rằng theo nghị quyết này, Việt Nam sẽ áp thuế này từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 và thuế suất sẽ áp dụng là 15% với các doanh nghiệp đa quốc gia có tổng doanh thu hợp nhất khoảng 800 triệu đô la trở lên trong 2 năm của 4 năm liền kể nhất. Báo điện tử này dẫn rà soát của cơ quan thuế và đưa tin thêm rằng ngân sách của Việt Nam ước tính sẽ thu được hơn 14.600 tỷ đồng một năm khi 122 tập đoàn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam nộp thuế này. Tin cho hay, thuế tối thiểu toàn cầu là thỏa thuận của các nước G7 đạt được vào tháng 6 năm 2021 để chống lại các tập đoàn đa quốc gia chuyển lợi nhuận sang nước có thuế suất thấp để tránh thuế. Với việc thông qua nghị quyết trên, báo chí trong nước đưa tin rằng các nhà đầu tư thuộc diện chịu thuế sẽ buộc phải nộp thuế tối thiểu toàn cầu tại Việt Nam. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Lê Quang Mạnh nói rằng có thể doanh nghiệp phải nộp thuế tối thiểu toàn cầu ở Việt Nam sẽ khiếu kiện trong trường hợp họ muốn nộp khoản thuế này về nước mẹ, nên ngoài việc ban hành nghị quyết, chính phủ cần chủ động chuẩn bị có giải pháp và phương án xử lý phù hợp nếu xảy ra tranh chấp khiếu kiện. Tờ báo này cũng đưa tin thêm rằng Quốc hội Việt Nam giao chính phủ trong năm 2024 xây dựng dự thảo nghị định về việc thành lập, quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ đầu tư từ nguồn thu thuế tối thiểu toàn cầu và các nguồn hợp pháp khác để ổn định môi trường đầu tư, khuyến khích thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn đa quốc gia và hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước đối với một số lĩnh vực cần khuyến khích đầu tư. Reuters dẫn một nguồn tin tham gia vào việc chuẩn bị các ưu đãi và khuyến khích đầu tư nói rằng phần lớn khoản thuế bổ sung dự kiến sẽ do một mình Samsung gánh vác vì doanh thu hàng tỷ đô la từ các nhà máy của tập đoàn này là lớn nhất Việt Nam. Theo hãng tin Anh, tập đoàn điện tử của Hàn Quốc vốn lắp ráp một nửa số điện thoại thông minh tại Việt Nam chỉ nộp thuế ở mức 5,1% vào năm 2019 tại một trong những tỉnh của Việt Nam nơi họ có hoạt động. Samsung đã không trả lời ngay các câu hỏi của Reuters về việc áp thuế này. Phòng thương mại Hàn Quốc tại Việt Nam cho Reuters biết rằng các thành viên lo ngại về mức thuế mới nhưng không ai bày tỏ ý định thay đổi khoản đầu tư của họ vào Việt Nam.
Truyền thông chính thống Trung Quốc phản bác các thông tin của truyền thông quốc tế cho rằng Việt Nam và Nhật Bản, hai quốc gia cùng có tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc, nâng cấp mối quan hệ là để kiềm chế Trung Quốc. Việt Nam và Nhật Bản hôm 27 tháng 11 nâng cấp quan hệ từ đối tác chiến lược sâu rộng lên đối tác chiến lược toàn diện, mức quan hệ ngoại giao cao nhất mà Việt Nam đang có với 5 nước trước đó, bao gồm cả Trung Quốc và Mỹ. Việc nâng cấp này diễn ra không lâu sau khi Hà Nội đưa Washington lên trở thành một trong những đối tác chiến lược quan trọng nhất của mình. Việc nâng cấp quan hệ Việt-Nhật được công bố trong chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới Tokyo. Tại đây, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida tuyên bố rằng Việt Nam là đối tác quan trọng trong việc đạt được một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, một chiến lược do Mỹ dẫn đầu nhằm đối chọi sức mạnh gia tăng của Trung Quốc. Đưa tin về mối quan hệ mới của Việt Nam và Nhật Bản, hãng tin Mỹ AP nói rằng hai nước nhất trí tăng cường quan hệ an ninh và kinh tế trước ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực. Trong khi đó, hãng tin Anh Reuters cho rằng động thái này nhấn mạnh vai trò chiến lược ngày càng tăng của Việt Nam như một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu trong bối cảnh có căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và phương Tây, giúp chuyển dịch đầu tư nước ngoài từ Trung Quốc sang quốc gia Đông Nam Á. Cũng nhận định về mục tiêu của việc nâng cấp quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản, báo Nhật Nikkei Asia viết rằng Thủ tướng Kishida và Chủ tịch Thưởng nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn nữa về an ninh, có thể liên quan đến chương trình viện trợ quốc phòng mới của Tokyo khi Hà Nội ngày càng lo ngại hơn về việc xây dựng quân sự trên biển của Trung Quốc. Theo Global Times, tức Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, truyền thông phương Tây cũng nhấn mạnh rằng cả Việt Nam và Nhật Bản đều đang vướng vào các tranh chấp hàng hải riêng rẽ với Trung Quốc. Tờ báo chuyên bình luận về các vấn đề quốc tế từ góc độ chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc cho rằng đây là ý đồ của phương Tây nhằm tận dụng cơ hội để chia rẽ Trung Quốc với Việt Nam và phóng đại sự thù địch của Việt Nam với Trung Quốc. Giáo sư Hứa Lợi Bình, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, được Hoàn Cầu Thời báo trích dẫn nói rằng một số cơ quan truyền thông nước ngoài dường như đã phóng đại những khác biệt nhất định trong quan hệ Trung Quốc-Việt Nam. Ông Hứa nói, mặc dù thực sự có những tranh chấp trên biển giữa Trung Quốc và Việt Nam, nhưng những tranh chấp này không làm lu mờ phát triển chung của quan hệ Trung-Việt. Tranh chấp chủ quyền hàng hải luôn là một vấn đề nhức nhối trong mối quan hệ giữa hai quốc gia cộng sản láng giềng khi Trung Quốc ngày càng tăng cường các hoạt động quân sự hóa trên Biển Đông, trong khi Việt Nam nhiều lần phản đối các tàu thuyền Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của mình. Hoàn Cầu Thời báo cho rằng các nước như Mỹ và Nhật Bản từ lâu đã tìm cách lôi kéo Việt Nam làm con tốt trong quá trình kiềm chế Trung Quốc. Tuy nhiên, tờ báo này nhận định rằng đối với Việt Nam, muốn nâng cấp quan hệ với Nhật Bản không nhất thiết có nghĩa là xung đột trực tiếp với Trung Quốc. Chính phủ Việt Nam cho biết Chủ tịch Thường và Thủ tướng Kishida nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. Theo báo chính phủ, Việt Nam và Nhật Bản thống nhất ủng hộ đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải, hàng không, giải quyết mọi tranh chấp bất đồng bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Nói về lập trường của Việt Nam với Trung Quốc, Hoàn Cầu Thời báo nhắc đến việc Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định vào ngày 25 tháng 11 rằng Việt Nam và Trung Quốc cùng là đồng chí anh em. Thủ tướng Chính hôm 25 tháng 11 tiếp đón Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào, trong đó người đứng đầu chính phủ Việt Nam nói rằng việc duy trì và phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại của Hà Nội.
Một tượng đài tri ân giáo sĩ Francisco de Pina, người có công đầu trong việc tạo tác chữ Việt theo ký tự Latin, vừa được một nhóm trí thức Việt Nam mang sang lắp đặt và khánh thành tại quê hương của ông ở Bồ Đào Nha vào ngày 26 tháng 11. Mặc dù chữ viết theo ký tự Latin của tiếng Việt đã được hình thành khoảng 400 năm trước và trở thành chữ quốc ngữ hơn cả trăm năm nay, nhưng không phải người Việt nào cũng biết đến những người tiên phong có công đầu trong việc tác tạo ra nó. Ngoài giáo sĩ Alexander Roth, là người được biết đến nhiều vì có công hệ thống hóa và định chế hóa chữ quốc ngữ, thì giáo sĩ Francisco de Pina là nhà truyền giáo đầu tiên thông thạo tiếng Việt và ông chính là người đã xây dựng phương pháp ghi âm tiếng Việt bằng chữ cái Latin. Ông Francisco de Pina là thầy của ông Alexander Roth. Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, chủ tịch Quỹ Vinh danh Tiếng Việt và Chữ Quốc ngữ và là người đứng đầu dự án xây dựng và đặt tượng đài tri ân giáo sĩ Francisco de Pina, nói với VOA khi ông đang có mặt tại Guada, quê hương của vị giáo sĩ người Bồ Đào Nha.
Ông Pina bây giờ đã xác định rõ là người tiên phong đã tác tạo ra được cái quốc ngữ bằng cái hình thức là ông đã nhận định và xác định được cái 6 âm vực của tiếng Việt bằng một bản nhạc. Thì ông đã tác tạo ra chữ quốc ngữ và chính ông đã mở một cái lớp học ở Thanh Chiêm hồi thế kỷ thứ 17 để dạy cho các giáo sĩ mới tới về chữ Việt và cách dùng ký tự Latin và chữ quốc ngữ. Thì ngài ấy nữa là một trong những môn đệ đã tới học trong cái lớp này.
Biểu tượng tri ân có hình thuyền buồm là phương tiện mà giáo sĩ Francisco de Pina đã dùng để đi sang Việt Nam. Biểu tượng này cao 3 mét, rộng 1,65 mét, được đúc thủ công bằng đồng tại Thanh Chiêm thuộc tỉnh Quảng Nam, nơi giáo sĩ người Bồ Đào Nha đã mở lớp dạy chữ quốc ngữ và một học trò của ông sau này đã trở nên nổi tiếng, chính là cha Alexander de Roth. Tượng đài được vận chuyển đến thành phố Guada, nơi sinh của giáo sĩ Francisco de Pina để lắp đặt và khánh thành vào ngày 26 tháng 11. Trên thân tượng đài có in hình trống đồng Đông Sơn, biểu tượng của văn minh cổ Đại Việt. Phần buồm có hai phần. Phần thẳng đứng có ghi lời tri ân rằng tấm bia này là biểu tượng tri ân cha Francisco de Pina, một trong những người đầu tiên đã tác tạo ra chữ quốc ngữ, chữ viết tiếng Việt dùng ký tự Latin và được viết bằng ba ngôn ngữ. Trên phần cong của biểu tượng có in nguyên văn thủ bút của vị giáo sĩ với 6 hàng nhạc ghi 6 thanh điệu của tiếng Việt và lời giải thích. Mặc dù quá trình hoàn thiện chữ quốc ngữ có sự đóng góp công sức của rất nhiều người, chủ yếu là các giáo sĩ Bồ Đào Nha, Pháp, Ý, các tín đồ Công giáo Việt Nam, nhưng hai người được ghi nhận công đầu là giáo sĩ Francisco de Pina và Alexander Roth. Trong đó, giáo sĩ Francisco de Pina được coi là người tiên phong đặt nền móng cho sự ra đời của chữ quốc ngữ. Với tài năng về ngôn ngữ, cha Francisco de Pina trong 8 năm sống ở Việt Nam, từ năm 1617 cho đến năm 1625, đã học rất nhanh tiếng Việt và ông là giáo sĩ duy nhất giảng đạo dùng tiếng bản xứ vào thời đó. Giáo sĩ Nguyễn Đăng Hưng cho biết, giáo sĩ Francisco de Pina có được khả năng ấy vì ngài không những là một giáo sĩ uyên thâm ngôn ngữ mà còn là một nhạc sĩ. Nhờ vậy, ông đã phát hiện ra sự phong phú trong âm tiết tiếng Việt và đã dùng âm nhạc để ghi lại 6 thanh điệu của tiếng Việt qua một thủ bút gửi về cho các cha bề trên tại Lisbon, khởi nguồn cho dự án đồ sộ dùng ký tự Roman để viết tiếng Việt. Chữ viết theo ký tự Latin được xem là một phương tiện giúp người Việt Nam hội nhập nhanh hơn với văn minh nhân loại. Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng trong bài phát biểu vào ngày khánh thành tượng đài nói rằng, chúng ta vẫn biết lúc ban đầu các giáo sĩ cơ đốc dòng tên chỉ muốn tạo dựng một phương tiện hữu hiệu để truyền đạo, nhưng tính cách nghiêm túc và khoa học của công trình của họ đã cho ra đời một sản phẩm văn hóa tuyệt vời, giúp cho người Việt có cơ hội nhanh chóng hòa nhập với thế giới văn minh. Ông nói thêm với VOA.
Cái việc có mặt hiệu quốc ngữ đã giúp cho dân tộc ta thoát khỏi sử dụng chữ Hán, và ngay cả chúng ta đã chế tạo ra cái chữ Nôm, nhưng mà chữ Nôm cũng phát xuất từ nguồn chữ Hán và nó cũng còn rất nhiều rắc rối. Trong cái chữ quốc ngữ thì nó rất, đó là ký âm mà nó được tác tạo cách rất là khoa học. Mình bây giờ tiếng Việt sao, đọc sao thì biết như vậy. Đó là chữ quốc ngữ, và chữ quốc ngữ đã biến thành chữ của người Việt. Yeah. Chỉ có người Việt mới viết chữ quốc ngữ. Cho nên tuy là một cái sự tác tạo của những giáo sĩ nước ngoài, nhưng mà trong quá trình lịch sử đã được dân tộc Việt Nam chấp nhận. Sau này thành lập chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, chính phủ Hồ Chí Minh, thì Bộ trưởng Bộ Ngoại vụ Võ Nguyên Giáp đã ký văn bản công bố xác định là chữ quốc ngữ là chữ chính thức của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Bây giờ là chữ viết của gần 100 triệu người Việt khắp ba miền đất nước cũng như ở hải ngoại.
Nhờ dùng chữ quốc ngữ, Việt Nam đã nhanh chóng xây dựng được ngành xuất bản, bưu chính viễn thông. Mẫu từ Latin thuận tiện cho việc chế tạo máy chữ, sắp chữ in, mã hóa thành tín hiệu điện tín. Nếu dùng chữ Hán hoặc Nôm thì các ngành trên không thể sớm ra đời và phát triển như ngày nay, vẫn theo lời của giáo sư Nguyễn Đăng Hưng. Dự án xây dựng tượng đài tri ân giáo sĩ Francisco de Pina là một hoạt động nối tiếp cho việc đặt bia tri ân giáo sĩ Alexander Roth mà Quỹ Vinh danh Tiếng Việt và Chữ Quốc ngữ đã thực hiện cách đây 5 năm tại ngôi mộ của ông ở Isfahan, Iran. Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng cho biết thêm.
Nó bắt đầu từ cái ý nghĩ của chính chúng tôi, bởi vì chúng tôi muốn bảo vệ chữ quốc ngữ để mà phản bác lại những cái mưu đồ của một số người muốn thay đổi chữ quốc ngữ. Chúng tôi cảm thấy chữ quốc ngữ bị tấn công, cho nên chúng tôi đứng ra bảo vệ nó và được sự ủng hộ rất là đồng tình, đông đảo của đại bộ phận các thực giả Việt Nam, các trí thức Việt Nam, công giáo của Nhi Lương.
Theo giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, chữ quốc ngữ là thành quả giao lưu văn hóa Âu Á trong sáng và trường tồn và bậc nhất của nhân loại, khi công trình giao lưu văn hóa vào thế kỷ 17 này đã tập hợp được đông đảo người tham gia thuộc nhiều quốc tịch khác nhau như Bồ Đào Nha, Ý, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Nhật, Trung Hoa, Pháp và Việt Nam để sáng tạo, hình thành và đạt được kết quả mỹ mãn là sự ra đời của chữ quốc ngữ. Trong bài phát biểu tại WADA, nhà văn Hoàng Minh Tường nói, nếu ví di sản tinh thần, tinh hoa văn hóa, khoa học, trí tuệ của nước Việt như một đại sơn mạch hùng vĩ, thì các đỉnh cao tinh hoa đất nước như Chu Văn An, Mạc Đỉnh Chi, Nguyễn Trãi, Lê Quý Đôn, Nguyễn Du như những đỉnh cao chất ngất. Các cha dòng tên ở nước Mặn, Thanh Chiêm đặt nền móng cho chữ quốc ngữ 400 năm trước, cũng nằm trong các đỉnh sơn mạch đó. Tiếc rằng đỉnh của các ngài Francisco de Pina, Alexander Bros nằm trong đới băng phủ, sương mù mà hậu thế hôm nay chưa thấy, mắt trần tục của hôm nay chưa nhìn thấy. Tin rằng những lớp hậu sinh con cháu chúng tôi một ngày nào đó sẽ đón rước hương linh Đức Linh Mục Francisco de Pina, Alexander Bros và các đức cha dòng tên Bồ Đào Nha, Ý, Pháp từng ở nước Mặn, Thanh Chiêm để học tiếng Việt, tìm cách kiến tạo ra chữ quốc ngữ, sẽ được rước vào văn miếu quốc tử giám tại cố đô Thăng Long để phối thờ với các đại sư biểu của người Việt, để hậu sinh mãi mãi ghi nhớ công ơn trời biển của những nhà khai sáng. Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng cho hay, việc đặt tượng đài tri ân đã nhận được sự ủng hộ và giúp sức nhiệt tình từ chính quyền thành phố Guada của Bồ Đào Nha. Ông cho biết.
Họ rất là trân trọng cái tinh thần nghệ thuật của cái tượng đài tri ân mà chúng tôi mang qua đây và họ là bỏ công bỏ sức ra đặt kiến thức chúng tôi cũng như là giúp chúng tôi về kỹ thuật viên. Họ đã cung cấp cho chúng tôi đến 8 người thợ để khiên nổi và dựng nổi cái tượng đồng này.
Sở dĩ thành phố Guada được chọn làm nơi đặt tượng tri ân giáo sĩ Francisco de Pina là vì cho đến nay nấm mồ của vị giáo sĩ người Bồ Đào Nha vẫn chưa được xác định sau khi ông bị chết đuối ở Hội An vào năm 1625. Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng chia sẻ rằng chi phí làm tượng đồng và vận chuyển đến Bồ Đào Nha khá cao, lên đến 700 triệu đồng, phần lớn được lấy từ Quỹ Vinh danh Tiếng Việt và Chữ Quốc ngữ.
Phần tôi bác được cái cuốn sách của chúng tôi, lại cuốn Giấc mơ Việt Nam tôi, thì có bao nhiêu tiền tôi cũng trao đổi vào đó hết. Chúng tôi thanh toán được phần lớn, nhưng mà còn 40% là 280 triệu. Chúng tôi cũng thiếu cái cộng đồng và cái người thiết kế cái dự án này. Thì chúng tôi mong rằng là sau cái hành động của chúng tôi thành công đại Bồ Đào Nha và được sự ủng hộ của người Bồ thì các đoàn thuyền quân sắp tới sẽ giúp chúng tôi thanh toán cái phần còn lại và bước đầu quỹ văn hóa của chính quyền Việt Nam hiện nay sẽ tích cho chúng tôi một phần để chúng tôi có thể thanh toán cái chuyện này.
Ngoài hoạt động đặt tượng đài tri ân, nhóm trí thức Việt Nam còn tổ chức đêm tôn vinh tiếng Việt và chữ quốc ngữ để cùng nói tiếng Việt, ngâm thơ, hát bài hát tiếng Việt ngay tại quê hương của giáo sĩ Francisco de Pina. This program has come to you from the Voice of America, Washington.